Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thẩm thẩm bá vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tạo ngộ ngã kiếm kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chớ thiệt.
Xin mời quý vị ngồi. Vừa nãy mấy em hát cho mà có mấy câu rất là dễ thương, tức là nương thuyền từ vượt biển tham sanh. Từ tức là một cái đặc trưng của đạo Phật, từ tức là mang cái niềm vui, bi tức là làm vơi nỗi khổ, và từ tức là mang cái niềm vui. Trong cuộc sống của chúng mình, nếu chúng ta không có mang cái niềm vui, chứ thường thường mang cái niềm vui thì chúng ta nói đến niềm vui cho người khác. Cái buồn cười là nếu mà mình không có niềm vui trong tâm khảm của mình thì cái niềm vui mình mang cho người khác, thực sự nó chỉ là cái bộ mặt của niềm vui thôi. Tôi nói lại, nếu trong cái chiều sâu tâm hồn của mình mà không có niềm vui, không có niềm an lạc, thì có khi cái niềm vui mình mang tới cho người khác chỉ là một bộ mặt của lòng tham của chính cá nhân mình thôi. Cho nên cái việc tu tập á, xin tập mình có niềm vui cho người, cho mình trước. Mấy hôm trước có một Phật tử ở trên Santa Ana họ gửi cho một cái bài báo, tôi mới đọc hồi sáng này. Cái bài đó thì của cái tờ Los Angeles Times, tức là cái tờ báo rất là nổi tiếng. Thì trong đó cho thấy rằng có những người mà nghiện ma túy đó quý vị, nghiện ma túy và nghiện rượu á, tức là cả một cái bệnh. Họ cờ bạc, họ hút ma túy, họ chích ma túy, họ uống rượu, uống cho tới nỗi mà họ không có để ý gì tới những trách nhiệm xã hội nữa. Và cho tới nỗi mà vì không có để ý nhiều đến những trách nhiệm xã hội, họ phải vào tù. Khi mà vào tù như vậy thì rất là khổ đau, bởi vì ở ngoài nghiện có thuốc, nhưng mà vào tù thì chịu thôi. Thì những người đó lại là những người bạo động, cực kỳ bạo động ở trong tòa án, trong tù. Thế ở trong tù giam nhiều họ bạo động với nhau. Và người ta đã thử là những người mà cực kỳ bạo động như vậy đó, thì thay vì đánh đập họ, thay vì xiên họ lại, mà xiên chừng nào thì tốn tiền nhiều chừng đấy. Tôi biết là ở trong tù như vậy một ngày nhà nước phải trả mấy trăm bạc, là vì cái tổn phí để mà giữ gìn nhà tù, rồi tổn phí để mà coi chừng họ vân vân. Thì họ mới làm phương pháp mới, là bây giờ những người như vậy đó thì thay vì bị xiền, bị cột ha, thì giờ một ngày như vậy là ngồi lại ba thời ba lần, và họ bắt đầu họ tập Vipassana, tức là thiền quán. Và sững sờ mà nói là sau khi mà vài tháng thực tập, bây giờ nó trở thành cái phong trào của những nhà tù của người Mỹ. Thế là trong tù đó quý vị, những người tù có thể chọn một cái giải pháp, thay vì họ làm cái chuyện gì bên ngoài nặng nhọc, thì họ thật chịu khó ngồi lại để họ quán sát, họ mang tới cái niềm vui của chính họ. Thì có một người đàn bà, người da đen, bà nói rằng 18 năm nay cái thế giới của bà là ma túy. Thế mỗi lần bà tìm cái sự an lạc thì bà tìm qua ma túy. Nhưng mà khi bà ngồi lại, bà tu tập như vậy đó, thì bà thấy thực sự rằng cái niềm an lạc là chính trong tâm hồn bà. Những cái gì bà tìm bên ngoài đó là đều là không tưởng, nó có rồi nó mất, rồi lại đi tìm, mà càng ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi. Cho nên tôi thấy điều đó, nếu mình biết tu tập đó, thì ngay trong tâm hồn của chúng mình sẽ có được cái sự an lành. Và cái sự an lành đó có thể tìm được quý vị, nếu mình biết và mình chịu khó tu tập. Mấy em nó hát hồi nãy có một cái câu cũng rất là dễ thương: chưa tự thân biết được đường đi, nên hồn con vướng vào sầu bi. Thưa, con đường đi đó không phải là con đường ngoài thế tục, mà con đường đi đây là con đường hướng tới tâm linh. Chúng ta quen con đường mình chọn, tội nghiệp cho chúng mình. Vì mình không biết đường mình chọn, cho nên chúng ta đã chọn con đường rất là đau khổ đi vào. Mà đau khổ cho mình là thôi, có khi đau khổ cho mình thì lại là đau khổ cho người khác. Xin quý vị cùng ngồi lại với nhau một chút, để mà có sự an lành trong cái tâm hồn của mình. Hồi xưa Đức Phật nói rằng, tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước, ngồi cõi bồ đề, lòng không vướng mắc. Thưa, thương, ghét, giận, hờn, trách cứ, buồn phiền, xin đừng có vướng mắc những thứ đó nữa. Chúng ta lấy cái hơi thở của chúng mình để theo dõi hơi thở, hoặc chúng mình niệm Phật. Thì chỉ có như vậy là chúng mình mới tìm được sự an lạc ở bên trong. Tiếng Anh là within. Khi nào mà chúng ta có sự an lạc bên trong á, thưa thì việc gì bên ngoài cũng trở thành an lạc. Xin ngồi một chút với nhau, hơi nhắm mắt lại một chút, theo dõi hơi thở, để ý hơi thở mình thôi, không vướng mắc là được. Đừng có để những cái chuyện mà bên ngoài nó vướng bận lòng mình. Cười cho thật đẹp. Thưa, tại sao cười? Bởi vì cười là đóa hoa của trái tim mình tự tặng cho mình, và mình cùng tặng cho những người thương của mình trong cái thế giới này. Xin mời quý vị ngồi với chúng tôi vài phút. Xin quý vị thở và cười thật đẹp. Và nhìn sang người bên kế bên mình. Thưa, cười nhìn tôi thì tôi không thể nhìn người bên mình thật đẹp. Thưa quý vị, sẽ ngạc nhiên. Sẽ ngạc nhiên. Hai tuần trước chúng tôi lên Santa Ana chúng tôi giảng. Thì có một cặp vợ chồng nói rằng, ngộ thầy, biết lâu rồi tụi con không có nhìn nhau để tụi con cười. Tụi con có thể cười nhưng mà không có nhìn nhau để mà cười. Thế là có thể khi ngồi ăn chung á, có thể cười nói chuyện với nhau chứ gì. Nhưng mà không có ngồi kế một bên với cái tâm hồn rất là thanh tịnh, nhìn nhau để mà cười với nhau, tặng cho nhau những người bạn. Thì chúng ta không có làm điều đó. Xin quý vị, những người nào, những cặp vợ chồng nào tới đây nghe đó, xin tập. Buổi tối, chiều về ăn cơm đó, thì nói bà khoái ăn bà nhìn tôi cười tặng cho bà. Tôi bảo đảm là nếu mà chồng với vợ như vậy thì thưa, cái quá trình cái tranh đẹp quý vị, chúng ta sẽ không còn thấy là mình là cái nợ nần quan trái với nhau. Mình sẽ không có quên đi, mình sẽ quên đi được những cái nghĩa vụ mà chúng ta đặt lên vai của nhau, nhìn nhau như một con người, một pháp hữu trên con đường tu tập. Thế tôi nhớ rằng tuần trước chúng mình đang học về cái phẩm phát nguyện trong đạo Phật. Đức Phật dạy rằng trong cái việc tu tập đó, nếu mà mình thiếu cái nguyện lực, tức là cái mong cầu sâu trong tâm hồn của mình, thì có khi mình làm việc thì mình trở thành quên cái công việc của mình. Chúng tôi thấy nhiều khi cái kinh nghiệm làm việc tu tập cũng vậy, làm việc cũng vậy. Nhiều khi mình cái sơ tâm ban đầu mình có, cái mục đích ban đầu thì mình có, nhưng mình làm trong một công việc một lúc nào đó rồi thì công việc nó cuốn trôi và chúng ta quên đi cái mục đích ban đầu. Tôi lấy một thí dụ. Mục đích ban đầu của mình có thể là mình thấy là đạo Phật là một cái đạo nhiệm màu vi diệu, và mình hưởng được cái phần hào lợi lạc của đạo Phật. Cho nên mình vì cái lòng thương của người khác chứ gì, mình muốn chia sẻ cái đạo Phật cho những người khác. Mình rủ, có thể rủ bè bạn của mình, mình có thể rủ những cái người làm việc với mình, này chị, này anh, tới chùa nghe giảng. Thế bữa nay mình nói, họ nó bận quá, thôi bận quá, không làm, không đi được, thôi kỳ sao. Thì sao mình cũng thương, mình cũng mời thôi anh chị tới chùa nghe giảng. Họ nói thôi bận quá, không làm. Rồi khi mà chúng ta làm nhiều bận như vậy thì sao? Thưa, khi đó cái tình thương ban đầu của mình có thể trở thành bực bội. Sao mê gì quá vậy? Thế thì mình cứ thay vì mình thương cái gì, thì một lúc nào mà trở thành cái lòng trách của người ta. Thế là quý vị thấy mình đã chuyển, chúng ta đã từ cái chuyện Phật tâm mình đã chuyển thành chúng sanh tâm. Thương ban đầu, nhưng mà vì cái tình thương mình không được đáp ứng cái cách mà mình mong muốn. Nếu mà người đó đi chùa như mình, thật ra tốt quá, chị riết là tu như vậy được đó chị, mình sinh lòng quan hỷ. Nhưng mà nhớ là ở đời không bao giờ cái việc gì nó cũng xảy ra vừa ý với mình. Thế cái chuyện mà người ta không có theo con đường mình bày cho người ta đi đó, không có nghĩa là mình không có tu được. Là bởi vì mình thấy ngay trong cái sự đó mà thấy chúng sanh kiên cường, không theo Phật pháp, đúng như Đức Phật nói như vậy. Nghiệp chướng nhiều đời, quan trái nhiều đời, nội kết nhiều năm nhiều tháng kết lại. Họ thích đi chùa thì tốt, mình vui. Nhưng nếu họ thích đi ngoài chợ, họ thích đi đông đông ngoài chợ thì mình trách. Sao không lo tu? Thưa cái người biết tu tập, không có trách. Thương thì có thương, cái trách thì không trách. Đời đã quá đau khổ rồi, làm bớt khổ thì làm, thêm khổ thì đừng. Thế cái đó là cái tâm nguyện của người biết tu tập trong cái hạnh Bồ Tát. Trong phẩm phát nguyện, sau khi mà Đức Phật nói rằng không sanh lòng lưu sục, thêm lòng từ bi mà không khởi niệm ác, và không để cho người khác có sức tự tại mà điều khiển mình, Đức Phật dạy rằng người biết tu phải lìa tất cả các nghiệp ác của thân khẩu ý, mà ngược lại, ngược lìa các nghiệp ác, nhưng mà tìm cách làm lợi ích cho chúng sanh. Thì ở đây đó, thường thường chúng ta tu tập bắt đầu bằng tu ở chỗ nào? Đại khái Đức Phật nói rằng chỉ có ba cái cơ sở mà tạo ra nghiệp dữ. Một là chúng ta tạo nghiệp từ thân, hai là tạo nghiệp bằng cái miệng của mình, và ba là khởi ý, khởi niệm ra, thân khẩu ý. Thường thường đó, cái người mà không có khéo trong việc tu tập, họ để ý tới cái chuyện thân và khẩu, nhưng mà không để ý tới chuyện ý. Thân, thí dụ tôi thấy giờ quý vị giận quá, thí dụ về nhà ha, con mình bình thường, bữa đó mình rầy nó thì nó tòng, nó kéo, nó cười lại với mình, giận quá. Vậy thì ở Việt Nam á thì có thể mình cầm cái đó mình đánh đó, ở bên này thôi không có đánh được, nhưng mà giận quá làm sao bây giờ. Vậy thì trước mặt con thì bực quá chịu không nổi, chúng ta chạy vào phòng đóng cửa một cái rầm lại. Xin em có thí dụ rõ ràng như vậy. Thứ như vậy là chúng ta đã tốn chạy cái giận dữ của mình. Chúng ta dùng cái nghiệp thân, tức là cái sự đóng cửa một cách mạnh bạo đó, thì nó là một cách để mà bày tỏ cái năng lượng giận của mình. Thưa, cái cửa có thể nó không biết đau, nhưng mà cái vết hằn của cái niềm giận dữ đó đã bắt đầu đi vào trong tâm hồn của mình rồi. Như vậy vì thế, cái thân nó có thể đi kèm vào cái ý. Chúng ta đã không khéo chuyện này. Cho nên ngoài những cái nghiệp gọi là tiền nghiệp chúng ta mang theo mình, tới khi mình lọt vào trong lòng mẹ đó, thì chúng ta tạo thêm những nghiệp khác nữa. Và những nghiệp khác đó là những cái hành động bạo hành trên thân thể, bằng thân thể, chúng ta cứ tiếp tục chúng ta gieo. Thưa mình, một đôi dép, nhiều khi chúng ta dạy muốn cho con mình có sự thương yêu, đừng có bạo động. Chúng ta sợ thế gian này bạo động, bởi vì bạo động chừng nào đó chúng sanh khổ nhiều chừng ấy. Trong khi chúng mình không biết dùng thân của mình để mà tu tập. Tôi lấy ví dụ, có nhiều khi quý vị đi chùa vào trong chánh điện, trên đòi chánh điện cái gì, quý vị cởi đồ dài ra, à, bỏ đôi dép ra. Nếu mà chúng ta biết tu á thì chúng ta sẽ rất là cẩn trọng. Đôi dài này, đôi dép này là bạn của tôi. Thế bây giờ giả sử bây giờ quý vị thấy đi vào trong chùa rồi chứ gì, mình ai lấy mất đôi dép mình thử coi. Đi ra ngoài coi, mình đi như vậy rất là khó chịu. Như vậy thì mình phải biết tôn trọng đôi giày, đôi dép đó, bởi vì nó, đôi giày đó, đôi dép đó có thể là vô tri, nhưng mà nó đóng vai trò một vị Bồ Tát giúp cho mình được cái sự an lành. Bây giờ quý vị đi chân không ra ngoài đường thử coi, trong khi đó mình không biết, mình cởi đôi giày ra, mình giục bên đông chiếc, bên tay chiếc. Thế nhiều khi mình đã quá vô tình, tôi nói lại quá vô tình với những thứ mà thật là gần gũi với mình. Nếu người đức tu á, hồi đó có một thầy nói với tôi, và thầy Thiện Hòa đó, và thầy nói là đi vô cái chùa của vị ha, cứ nhìn Phật tử nhìn ở ngoài, bước vô chánh điện là biết cái chùa đó có tu hay không. Tôi hỏi tại sao biết có tu hay không, và thầy nói chỉ cần nhìn ra sắp dép thôi. Quý vị hiểu cái ý không nè? Nếu mà cái người mà có chánh niệm mà biết tu tập á, thì dép nào nó ra đâu đấy. Thế còn một chiếc bên đông, một chiếc bên tay, tức là cái tâm người tán loạn. Hãy tâm tán loạn thì mọi việc mình làm đều tán loạn. Và tôi thấy đúng. Cho nên cái việc thân, xin quý vị tu tập bằng thân, xin cẩn trọng một chút. Có nhiều khi mình không cẩn trọng, mình đã tạo những cái vết hằn thêm trong cái chiều sâu tâm hồn của mình. Cho nên dùng thân, lìa tất cả nghiệp ác của thân là vậy, của khẩu, miệng. Chúng ta đã nói gì với nhau? Chúng ta trong quá khứ đã bao nhiêu lần mình dằn vặt với nhau, đã bao nhiêu lần mình trách móc nhau, đã bao nhiêu lần mình vạch lỗi của nhau, đã bao nhiêu lần mình tặng cho nhau những cái lời nói mà toàn là chất đầy chất độc. Thưa tội nghiệp lắm quý vị. Bởi vì khi chúng ta thấy được rằng một cái vết thương, một cái vết dao, đứt tay, mình chém nhau đó, thưa vết thương có thể lành. Đó cái dấu đó. Nhưng mà cái vết thẹo đó, cái dấu vết bên ngoài đó, ít ra thì mình bao giờ mình cũng thấy nó được. Và khi thấy nó được rồi thì nó không có tác hại cho mình. Nhưng mà có những cái vết thương trong lòng đó. Nhiều khi chỉ cần một lời nói nặng với nhau thôi. Nhiều khi chỉ cần một lời mà trách móc nhau thôi. Nhiều khi chỉ cần một lời mà phiền giận với nhau thôi. Thưa những vết thương đó nó nằm sâu trong tâm hồn của mình. Đó là một lúc nào đó đó. Vì nhiều lý do khác nhau. Thì chúng trở thành những cái vết dao mới. Và những con dao đó, nhiều khi chúng mình đã dùng nhau, dùng những con dao đó để mình giết hại lẫn nhau. Tội nghiệp giết người khác không nói làm gì. Có khi mình giết cả những người thân thương của mình nữa kìa. Có khi con mình, chồng mình, vợ mình và cháu mình. Xin chúng ta cẩn thận những lời nói. Người đức tu tập mở miệng ra. Thưa, nếu nói lời gì mà mang lại thương yêu, nếu nói lời gì mà xây dựng được cuộc đời thì nói. Còn nói lời gì mà tạo ra đau khổ, tạo ra phân hóa, tạo ra chia rẽ, thưa người đó cẩn thận, không nên nói. Ý thì nhiều khi cái ý mình buồn cười lắm. Chúng ta để ý nhiều cái thân và khẩu mà không để ý cái ý của mình. Có khi nào quý vị giấu mình không? Tôi thấy những cái bí quyết tu tập là phải không có giấu mình. Quý vị nói thầy nói thì sao thầy? Tại sao giấu mình? Thưa cái ý của mình có hai phần quý vị. Quý vị đi học, tôi nói bằng ý thức thôi. Quý vị đi chùa được dạy rằng này cô đừng có tham nghe cô. Này cô đừng có giận nghe cô. Này cô đừng có mê mờ nghe cô. Hay là chốn hay là ánh gì đó. Thế chúng ta biết những cái thứ đó là những thứ trở ngại. Biết nó xấu, tham là xấu, giận là xấu, vân vân. Thế khi mà đã nói xấu rồi thì sao? Thì trong chiều sâu tâm hồn của chúng mình, chúng mình không bao giờ thích là mình bị cái dáng nhãn hiệu lên là xấu. Không thích cái gì. Thường thường á, khi chúng ta tu tập cái gì khởi động niệm mình, hãy có niệm tốt thì mình đi theo. Quý vị để ý thì phần niệm tốt thì chạy theo. Mà niệm xấu thì khi mình học, mình tìm cách mình loại ra. Tôi lấy thí dụ, bây giờ quý vị đang ngồi niệm Phật, hay là tu thiền gì đó, đang ngồi niệm Phật này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật hết rồi. Ngày mai mình nhớ là mình cúng cúng cai tăng. Vậy thì tối nay về nấu cái gì, mua cái gì, mang cái gì. Vậy thì bây giờ nó là niệm thiện mà, nó là tốt mà, phải không nè. Vậy chúng ta cứ chạy theo hết cái vụ mà từ cái chuyện mà nấu ăn tới chuyện sắp xếp cúng dường vân vân. Thưa tới chừng mình tỉnh dậy thì sao? Thưa đã hết một giờ niệm Phật của mình rồi. Như vậy thì rõ ràng cái ý mình nó dẫn mình không biết chỗ nào mà nói quý vị. Cho nên cái việc tu tập á, ta thấy rõ lúc là không, mình đang niệm Phật mà. Quý vị thấy mình đang niệm Phật mà. Như vậy thì những cái niệm thiện, trong khi mà tu tập thì những cái thiện ác, cái đối tượng mình phải cho nó rõ. Vậy thì khi niệm Phật thì niệm Phật là cái đối tượng chính. Còn những cái tâm niệm khác là những cái tâm niệm mình không cần phải chạy theo. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có nhiều chi giấu mình. Lý do là mình sợ. Mình thấy bộ mặt thật quá xấu của mình. Cái này phải nói thật quý vị. Bởi vì trong cái tâm lý học của Tây Phương thì nó mình có một cái phần gọi là cái vật ego. Tức là cái phần bao giờ cũng bảo vệ, không có cho tổn hại tới tâm lý của mình. Và trong đạo Phật á, thì trong duy thức á, thì có gọi là ý thức. Tức là có một cái khả năng nào đó bao giờ nó cũng che chở cho cái bản ngã của mình. Tôi lấy ví dụ, chúng mình có nhiều khi tự lừa mình. Tự lừa mình. Quý vị để ý thôi cả. Tôi lấy ví dụ như mình. Hồi đó mình nghèo. Mình nghèo. Thì mình nói thôi miễn có ăn, tức là mình tu. Có ăn, đủ ăn, đủ mặc, tức là tu được rồi. Rồi. Thế nhưng mà cái thứ nhất á, khi mình có đủ ăn, đủ mặc á thì sao? Mình nói tu bây giờ thôi. Hồi trước tu, giờ cho bây giờ mình tu cách khác, sẽ làm lợi ích cho chúng sanh. Dự khoan tu cái đã để làm lợi, làm phước chúng sanh cái đã. Thế là một mặt nào đó là mình đã đi lên, mình đã kéo dài cái thời gian tu tập mình ra. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy như vậy là chưa muốn. Rồi chúng ta cứ tìm cách này, cách nọ để mà trì hoãn cái cuộc tu tập của mình. Chứ có khi mình không có thấy rõ là chính mình giải đãi Mà chúng ta cứ viện cớ là vì thế này thế nọ, con chưa có nhà trả hết nợ, cháu nội chưa có chồng, vân vân. Chúng ta kiếm hàng trăm hàng ngàn cách để mà trì hoãn. Nếu người biết tu tập thấy rõ, à ha, đây là cái nghiệp của chúng sanh, cái nghiệp thế gian, nó muốn kéo mình vào cái vòng tương tỏa của thế gian, chứ nó không muốn cho mình đi ra ngoài cái vòng tương tỏa. Thấy cho rõ như vậy. Tôi nhớ câu rằng tại ngôi chùa, hai bà dưới bếp rè lộn với nhau. Ở đây quý vị nào có thấy chùa làm công quả không? Có không? Tôi không có cố tình nói ai nha, nếu nói mất lòng thì tôi xin lỗi. Hai bà dưới bếp, chưa có cháu nội cháu ngoại rồi. Cuối tuần á, thay vì ở nhà lo cháu nội cháu ngoại vui gì, học thì tới chùa làm công quả. Thưa, tức là biết xả bỏ cái gia đình thế tục, tới chùa tội nghiệp, đúng là thực sự không thấy nghèo, giàu có chứ. Nhưng mà tới chùa tự tay phải lựa bạc hà rồi rửa giá nấu canh chua để cúng dường cho quý thầy. Thưa quý vị, thế là bỏ được cái gia đình thế gian. Lẽ ra ở nhà thì con nó biên đồ ngon của ngọt, cháu nội nó mang cái đồ ngon của ngọt thì không, đi vô chùa làm công quả. Mà hai bà vị nào canh chua mà cãi nhau, bà thì nói bỏ cái này trước, bà kia bỏ nó bỏ cái kia trước. Vậy thì cãi nhau tới giận mà hai bà giận nhau. Rồi tôi ra, tôi nói thôi, ở chùa tu hành phải tập bỏ, giận cái gì. Thì một bà nói, đâu có giận thầy, nói cho cái người nào biết nấu cho phải thôi. Tôi nói giờ ai nấu phải không phải, không biết cái nồi canh này nhất định là phải chua thôi. Thế là bởi vì sao? Bởi vì các cụ không có dám nhận là mình có giận, không có dám nhận. Vì bà nói không không, phải bỏ me trước. Bà nói không không, phải bỏ cái khác trước. Chỉ có bao nhiêu đó thôi quý vị. Hai người đều đang đi trên con đường thương. Quý vị đi trên đường thương, lo cho Tam Bảo, lo nấu canh chua thiệt ngon để cho Phật tử họ ăn, thương. Nhưng mà trong cái thương đó, đó vì cái ngã chấp tàn, vì cái ngã chỉ muốn nấu nồi canh ngon thôi mà sanh sự với nhau. Và sanh sự với nhau thì sao? Thưa, giận nhau, cãi nhau. Và rốt cuộc thì sao? Biến cái cửa không, ngôi chùa là cửa không, biến cái cửa không thành cửa có. Chúng tôi nói thì chúng ta để cho thấy cái việc tế nhị của việc tu tập, nó tế nhị lắm quý vị. Cho nên xin quý vị, nếu có tới chùa nấu cơm cúng Phật, nấu cái gì của chùa đó, xin nấu thì nấu, dẹp cái ngã mình qua hàng bên. Bây giờ mình nấu thiệt giỏi bà cái đó, thôi chỉ đi ra rửa chén. Thưa, tôi thấy rằng rửa chén không có khác gì với cái việc nấu canh chua. Nó khác, cái sự vật nó khác, nhưng tâm hồn vẫn giống. Cho nên cái việc tu tập phải để ý cái chuyện, cái ý của mình khởi ý như thế nào. Chỗ này kinh Pháp Cú nói rất là kỹ: tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tất cả là vậy đó. Cho nên xin quý vị lưu ý cái chỗ này: thân khẩu ý, đặc biệt là ý, mình phải theo dõi cho kỹ. Cái đường đi nước bước của ý phải nắm cho vững. Bởi vì nếu không, một lúc nào nó dẫn mình đi mà mình không biết mình đi tới chỗ nào. Kế tiếp, Đức Phật dạy rằng không vì thân mạng mà tạo ra nghiệp ác. Cái gì này dễ hiểu rồi ha. Cái chỗ tết là lúc làm lợi ích chúng sanh không mong trả ơn. Cái chuyện này mình có bị bệnh này không? Lúc làm lợi ích cho người á, đừng có cầu trả ơn. Mà hãy cầu trả ơn tức là sao? Tức là không phải chuyện làm ơn rồi, là chuyện mua bán rồi. Cứ cái thế này, nếu mà thật tình mình làm ơn, thi ân chẳng cần báo đáp. Bởi vì thi ân mà có tâm niệm cầu báo đáp á, là thi ân đó chỉ là cái ý có mưu đồ. Trong luận Báo Dương Tâm Mụ nói như vậy. Chứ trong khi mình làm việc cho người khác, mình làm cho người khác thêm vui bớt khổ, tự cái niềm vui của họ đã là cái ơn họ trả cho mình rồi. Chứ không có cái gì vui cho bằng quý vị. Một đứa bé đang đói, mình cho nó một gói xôi. Thưa, cái hành động rất là giản dị, nó chỉ ngồi ăn gói xôi thôi. Nó không biết lịch sự, nó không có trả lời cảm ơn bác hay cảm ơn gì. Nó chỉ nhận gói xôi với cặp mắt sáng rỡ để mà ngồi lại với gói xôi bóc từng miếng mà ăn. Thì bao nhiêu đó cũng là cái trả cho mình rồi quý vị. Cái niềm vui của đứa bé khi có được bữa ăn buổi sáng, cái niềm vui của một người già khi mà thấy rằng mình trong tháng tới mình sẽ không có đói, mình có gạo để ăn. Thôi, cái niềm vui của một người lạc lõng ở ngoài thế gian này, không ai muốn nói chuyện với họ hết. Mình ngồi lại với họ để mình nhìn: này ông có thấy lạnh không? Này bà thấy buồn không? Thế nỗi bao nhiêu đó, những cái hành động mà chấp nhận của họ, nó đã là cái niềm vui cho mình rồi quý vị. Xin trong việc tu tập phải để ý cái chỗ đó. Bởi vì nếu không khéo, mình đã biến chữ xả thành chữ thủ. Xả tức là let go, bỏ, buông ra. Mà chữ thủ tức là nắm. Mà hãy thủ thì nó trở thành trong cái dòng 12 nhân duyên. Tôi nói ái, thủ, hữu và phần nó dòng dòng nó trở thành khổ. Và ngược lại dùng chữ xả bỏ đi á, tức là cái niềm an lành trong cái tâm hồn của mình. Xin tập đừng tàu trả ơn. Nhân quả rõ ràng lắm quý vị. Khi quý vị gieo một cái nhân thương, thấy người khác khổ, mình giúp. Thưa, cái niềm vui của người khác có thật, niềm vui của mình có thật. Nhưng mà cái vui hơn cho mình á, là khi mình làm một cái hành động thiện. Thưa, hành động đó đã đi sâu vào trong cái tâm điền của mình, trong cái ruộng tâm của mình. Và những hạt giống đó đó, nó sẽ là cái mà người ta gọi là có đức cho con á. Thực sự cứ nghe nói, ở đời thôi đừng có làm gì tổn đức nha con. Thế nếu mà chúng mình không làm việc tổn đức, chứ mình gieo cái thiện. Đức là gì? Đức là Chúa nhiều thiện đó. Vậy thì khi chúng ta gieo như vậy thì chính con mình, cháu mình và những người thương của mình sẽ được hưởng những cái quả trái đó. Mình đừng cầu mong. Bây giờ hãy nếu cầu mong, tức là chuyện đổi chác với nhau thôi. Tôi nhớ có một lần có một câu chuyện mà tôi rất là thích. Có một hòa thượng cần tiền để cất chùa. Thì hòa thượng mới xin Phật tử góp tiền để cất chùa. Thì Phật tử thì góp 5 đồng, 10 đồng. Thì ai cũng góp chút đỉnh. Thì có một cái ông triệu phú nè. Ông nọ mang lên chùa một túi. Thì hòa thượng đang ngồi đó. Ông triệu phú nói bạch hòa thượng, con lên chùa con cúng dường. Nghe hòa thượng cần tiền cất chùa, con mang lên con cúng. Hòa thượng nói vậy sao? Thôi mừng cho ông. Thôi để đồ cúng dường đó. Thế cái ông triệu phú này thì ông nhìn hòa thượng nói bạch hòa thượng, trong cái túi con mang nè, có 100 lượng vàng. Tức là một nhiều lắm đó, 100 lượng vàng. Tức là mấy chi vàng, mấy chi vàng, 100 lượng vàng. Hòa thượng nói vậy sao? À thôi để đó đi. Thì cái ông mà mang tiền, mang vàng này tới là nhìn đó, nhìn hòa thượng. Hòa thượng nói bây giờ làm sao giờ? Ông đợi tôi cảm ơn phải không? Thì cái ông triệu phú nói bạch hòa thượng, chắc là phải vậy chứ. Tại vì một cái người bình thường là một năm chưa chắc giành được 2 lượng vàng. Một năm đó, làm chưa chắc giành được 2 lượng. Và trong ban này con cúng 100 lượng hòa thượng. Hòa thượng cười nữa, ông cảm ơn tôi mới phải chứ. Thế nghĩ lại thưa quý vị, ai phải cảm ơn ai? Ông triệu phú nọ phải cảm ơn hòa thượng. Bởi vì hòa thượng đã dạy ông cái bài học của chữ buông ra. Ông ta mang vàng tới cúng, nhưng mà ông ta còn quá dính vào cái giá trị của đống vàng. Ông ta mang vàng tới cúng, nhưng mà ông ta không dám để đó bởi vì sợ chúng ăn cắp, tức là vẫn còn cái tâm nghi ngại. Thì những thứ đó đều là chướng đạo, và chính ông ta là cái người phải cảm ơn vị hòa thượng đó. Xin quý vị nghĩ tới cái câu chuyện đó, để mà quán chiếu cái công việc của mình làm. Kế tiếp, người đức tu tập thường thọ trì những kinh rồi đem dạy cho người khác. Ở đây đó, quý vị học kinh rồi. Quý vị có dạy kinh cho ai chưa? Có dạy không? Tại sao lại không? Khi quý vị nghe nói dạy kinh đó, tức là nhà nói cho nội nè, tụi bay ngồi xuống, nội lấy cuốn kinh ra nội giảng cho con nghe. Thưa, kinh đó là kinh chết. Kinh đó là kinh chết, quý vị không phải là kinh sống. Ở đây ai đọc Tây Du Ký rồi biết là cái kinh là kinh hữu tự. Tức là cái chữ này là quý vị gọi là kinh hữu tự. Kinh hữu tự là kinh của phàm phu. Mà kinh vô tự mới là kinh điển của tâm hồn. Quý vị nhớ chỗ này. Chúng ta có thể nói nè, về làm thử nè, chị lên cái bà lối xóm ha. Bà ngồi để tôi học được bài kinh, tôi giảng cho bà nghe. Thôi cái người lối xóm mình nghe câu đó thì sao? Trời mô bà làm gì bà giảng tôi nghe. Tức là muốn giảng kinh cho người ta mà tạo người ta phiền não. Có phải không nè? Thì chúng ta đã quên cái kinh mà liễu nghĩa là kinh sống, là kinh giải thoát. Là kinh giải thoát. Tôi lấy một ví dụ. Quý vị có một cái áo dài thật đẹp. áo dài thiệt đẹp, mặc đi chùa. Có một chàng thanh niên nọ, chàng ta hút thuốc, rồi chàng ta hút xay qua xay lại, rồi xay đụng cái áo của mình, trái cái áo của mình, lủng lộ cái áo của mình. Cái bà bạn kế bên nói, chú cha tội quá, cái áo chị quá đẹp, bây giờ nó như vậy rồi, lỡ rồi. Thưa, chàng thanh niên nọ cũng bối rối quá chừng nghĩ quýnh, bởi vì biết là bà cụ có cái áo đẹp, sợ, lúc đó sợ bà cụ giận, sợ bà cụ mắng. Người bạn mình thì tiếc cái áo cho mình. Thưa, khi đó nếu cũng nói là không sao đâu cháu, lỡ rồi thôi, bữa khác cẩn thận cháu đừng hút như vậy. Nói với bà chị bạn mình, nó thôi chị, nó có rồi nó mất, bữa nay nó có thì trước sau cũng mất thôi chị. Thưa, chỉ cần tâm niệm như vậy, nói hai lời như vậy, thì vị đó đã dạy hai cuốn kinh khác nhau. Kinh điển Đức Phật có ra để làm gì? Thưa, để dạy mình tha thứ. Tha thứ cái lỗi của chàng trai vô tình nọ. Dạy bài học nữa gì? Bài học thứ hai là bài học vô thường. Dạy cho mình và dạy cho người bạn biết cái áo của mình. Thế như vậy thì trong cuộc sống của mình nè quý vị, quý vị không có giảng kinh bằng văn tự, nhưng mà chúng ta có thể giảng kinh trong chiều hướng tâm linh của nó. Và cái bài kinh đó hữu hiệu hơn nhiều. Con cháu của mình cũng vậy. Con cháu của mình cũng vậy quý vị. Quý vị biết nó ngồi nghe kinh đâu, nghe đâu. Không nghe đâu quý vị. Đừng có làm cái việc mà nghịch thường như vậy. Nhưng mà bữa ăn, tối bữa ăn, thì chúng ta cứ nhìn bữa cơm ngồi, cha mẹ anh em ngồi chung với nhau. Thay vì mình ăn liền, có mất bao nhiêu? 2 phút thôi. Thầy con, thầy cháu, thầy bà, mình cảm ơn thế gian này đã cho mình một bữa cơm ngon. Cơm nóng, canh nóng, thức ăn có. Nhưng mà biết đâu trong cái giờ phút này nè, biết bao nhiêu người không thấy được chén cơm, chứ đừng nói chi có cơm ở trên bàn để mà ăn. Thứ giản dị như vậy thôi. Chúng mình đã dạy một cái bài kinh rất là quan trọng. Đó là bài kinh thương yêu và xót xa cho những người đau khổ. Giản dị như vậy thôi quý vị. Thì ở đây, tức là ở chỗ này đó, tức là làm thế nào để chúng mình truyền đạt những cái tâm hồn, những cái ý tưởng, những cái niềm giải thoát chứa đựng ở trong kinh cho những người sống xung quanh mình. Tức là mình đã dạy cho người khác. Đoạn tiếp: thấy người chia rẽ khiến cho thuận hòa, thấy người sợ sệt tìm phương che chở. Thấy người chia rẽ khiến cho thuận hòa. Thưa, dường như trong cái chiều sâu tâm hồn của chúng ta đó, ai cũng có một cái ngã riêng ở trên đó. Và khi mà cái ngã riêng đó nó khởi lên đó, thì chúng mình có tính cách là không có liên lạc với nhau, xa lìa nhau. Cái buồn cười là khi mà chúng ta xa lìa nhau thì chúng ta có khuynh hướng lôi những người khác về xe của mình. Quý vị để ý được rồi, kể cả cái chuyện trong gia đình. Hai vợ chồng sống chung là một rồi chứ gì? Thấy là một, nhưng mà thật sự trong cái một có hai. Có hai. Tôi lấy ví dụ để cho quý vị thấy. Sống chung là một, nhưng mà mẹ nó con. Thường thường ví dụ người mẹ hoặc người cha, người mẹ có hướng là lôi, vì cái lý do nào đó, thì lôi cái tình thương của con nó về với mình. Và ngược lại người cha cũng có nước lôi cái tình thương của con về với mình. Tức là chúng ta thề trong một nó đã phân hai rồi. Đừng nói chi tới cái việc ở ngoài thế tục. Thí dụ, mình có chuyện bực bội một người khác, mình phàn nàn bà đó, bà không có lịch sự. À, nói câu đó thôi. Cái người kế mình nó phải là chị trời, chị nói đúng quá, bà không có lịch sự. Giờ đặt ra vấn đề quý vị nghĩ sao về người bạn đó? Cái người bạn mà nó đúng rồi đó chị, bà đó không có lịch sự. Mình thấy sao? Cái này nói thiệt, bây giờ tu tập chính quý vị tu phải thấy cho rõ thôi. Tôi cam đoan, đa số là có cảm tình cái người bạn mà nói theo ý của mình. Có phải không nè? Mình nói bà nó không lịch sự, bà nói đúng là chị nói phải quá trình tôi thấy bà có không lịch sự. Vậy thì mình cái đó mình bị biết cho tại sao mà mình có cảm tình với bà, mình lôi bà vào phe của mình làm cái nhã sở mình nó lớn lên. Người thấy không? Cái người tu tập á, biết tu tập thì không như vậy. Không như vậy. Có khi á, mình khéo một chút, đừng có vội cho rằng người kia không lịch sự. Sao vậy chị? Có thể là bà nói cái gì không khéo hay chi? Ví dụ trường hợp mình hỏi như vậy. Còn nghiệp lúc đó có thể như vậy, chứ biết đâu bà bận rộn quá, bà gặp chị bà không chào. Người thấy không? Thay vì mình theo người ta liền, nó chào chị, bữa đó ba không chào chị, nhưng mà chắc là ba bận rộn gì đó. có thể là không lý, nghĩa là mình tìm cái lý do nào đó để mình cho cái người đang khổ đau là cái người phiền là cái không lịch sự thấy được, thấy sâu hơn là mặt hiện tượng. Thì như vậy đó, tức là chúng ta đã thấy người chia rẽ khiến cho thuận hòa. Tôi thấy có những cái chuyện buồn cười lắm. Tôi biết có một, tôi có một người bạn biết nhau cũng mấy chục năm, đi học chung với nhau, có một câu vô tình thấy bà vợ thì ghen. Anh hay có ghen, ai có ghen không? Mấy bà ai có ghen không? Cười. Thế bà vợ có cái bệnh ghen. Mà nói cho tôi nói thiệt thầy, sao tại sao con làm gì bỏ bệnh ghen không được? Rồi, bà vợ, bữa trước tôi thấy ổng đi với bà nợ. Một lần, hai lần, ba lần thì sao quý vị? Ba lần thì sao? Thì nhất định là về ông chồng về thì bà vợ hạch sách rồi đó. Một người nói, hai người nói, ba bốn người nói thì sao? Thế mà nói riết tới mức độ mà ông chồng quạo lên thì sao? Bị không có. Mà bà có hỏi hoài, ông đi với bà nào, ông đi với bà nào, một lúc nào ông chồng quạo lên. Mà quạo lên thì sao? Cự bà khung cho bà hỏi như vậy. Thì khi cự thì nó rõ ràng, không có, không có, bắt đầu hết thương tôi rồi, mới giận tôi thế này rồi. Tức là chúng ta tạo những con ma giả để mà chúng ta chạy theo cái con ma đó. Xin quý vị cẩn thận ở chỗ này. Cho nên thấy người chia rẽ khiến cho thuận hòa, tìm cái phương cách, đừng làm thêm đổ vỡ nữa, đừng có gì. Đời nhiều khi vì sự hiểu lầm nó quá nhiều, chúng ta đã làm khổ nhau vì sự hiểu lầm. Cho nên xin tu tập cho hạnh của ngài Trì Địa. Ngày xưa có một vị Bồ Tát, ngài dễ thương lắm, ngài không có tu tập phương pháp nào hơn là phương pháp làm chỗ nào cầu gãy, ngài tới đó, ngài xây cầu lại. Chỗ nào đường lở, người ta không đi qua lại được, ngài tới đó, ngài khiêng từng cục đất để ngài làm lại con đường. Thưa, con đường đó, cái cầu đó, không phải là cái cầu thế tục đâu quý vị. Con đường đó, cái cầu đó, là cái cầu thông cảm giữa hai tâm hồn với nhau. Con đường đó là con đường cảm thông giữa những con người với nhau cùng trong thế giới này. Thưa, nếu mình nghĩ như vậy, mình làm được nhiều việc lắm quý vị. Chỗ nào giận hờn, xin mang nước cành dương tới rửa. Chỗ nào không hiểu, xin mang một cái cầu tới để mà nối liền hai tâm hồn để họ có thể hiểu được nhau. Thấy người sợ sệt, tìm phương che chở. Thưa, cái chỗ này gọi là vô ý, vô ý thí. Chúng ta thấy người sợ sệt, chúng sanh sợ gì? Sợ nhiều thứ lắm, sợ nhiều thứ lắm quý vị. Tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái khuynh hướng tâm lý của mình. Nhưng mà cái quan trọng, bao giờ cũng vậy, chúng sanh sợ có những gì tổn hại tới mình. Quý vị để ý, ai cũng vậy. Nói thế này sợ đói, sợ lạnh, sợ khổ, nhưng mà tất cả những thứ đó, sau lưng những cái đó là tổn hại tới thân mạng của mình. Ở đây xin quý vị tập che chở cho họ, mình không có tài thánh mà mình cứu cho họ. Che chở đây là xin mang tới cho họ một cái nhìn, xin mang tới cho họ một cái môi trường để mà họ thấy được cái sự sợ sệt của họ. Đã tuy nhiên, cái người đang sợ, tôi có hỏi một bác sĩ, chú mà hay lên chùa đeo hoài đó, chú Kevin, tôi hỏi rằng chú có thấy sự khác biệt khi mà người ta vào trong cái gọi là khẩn cấp đó, quý vị, emergency. Chú làm trong bệnh viện một cái phòng emergency, phòng khẩn cấp, thì chú nói có sự khác biệt thầy. Khi mà người bệnh nhân tới đó, lúc đó họ bối rối vô cùng rồi. Có thể là khi họ bị đụng xe rồi máu me đầy mình rồi, có thể bị gãy chân cái tay, họ sợ lắm, họ sợ lắm. Nhưng mà chú nói chỉ cần một cái người có mặt đưa tay để mà rờ cái vai của họ, không sao đâu bạn, it's okay, mọi việc sẽ từ từ mà khá. Thì bao nhiêu đó thôi, bao nhiêu đó thôi quý vị, đã cho họ một sức sống mà họ đã chờ. Bởi trong cái khi mà mở rằng cái là panic, cái là mọi người bối quá mức rồi đó, thì cái đau khổ của thân thể là một, lại thêm cái đau khổ vì sự lo lắng về cái bệnh của thân thể là hai, là thêm hai cái bệnh. Ngược lại chỉ cần một người bác sĩ, một người thân, thôi chị từ từ, không sao đâu chị, bác sĩ sẽ tới liền, không sao đâu chị, máu đều được cầm rồi, bấy nhiêu đó thôi quý vị, thì có một sự thay đổi. Và như vậy thì sao? Thì như vậy thì cái người đó có thể họ chờ tới khi họ được cứu. cái kinh nghiệm rất là bình thường. Chúng tôi có coi nhiều cái cuộc nghiên cứu lâu dài đó, tức là có những người bệnh, những người chiến trận bị thương đó, mà trong khi chờ đợi mà người ta tới người ta cứu đó. Nếu có một người đồng đội nào đó rồi anh ráng, tiếng Anh gọi là hold on, tiếp tục, đừng có bỏ cuộc, hãy ráng sống, đừng có bỏ cuộc, hãy ráng sống. Những người đó, người có thể là họ gần chết nhưng mà họ được cứu. Vì cho tới khi nào có một cái người nào đó, có một cái ai đó để mà khuyên họ còn hy vọng, chứ thì họ sẽ còn hy vọng. Chứ cái chỗ này xin quý vị tập cái hạnh này. Khổ đau gì đó thì cũng có mức độ thôi. Tất cả mọi thứ đều vô thường mà. Quý vị thấy có những khi chúng ta tưởng rằng chúng ta đã xuống ra cuối tầng địa ngục rồi, nhưng mà chúng mình vẫn vươn lên. Vươn lên là bởi vì chúng mình còn hy vọng. Xin quý vị tập cái chỗ này. Nhiều khi đó, có những người mà họ hết hy vọng rồi, họ không còn cái gì để mà họ trông nữa, thì để mà chúng mình chỉ cần nói một câu, nhìn họ, gần gũi với họ, cười với họ, bao nhiêu đó có nhiều khi làm cho họ thay đổi cả cuộc đời. Đó là thấy người sợ sợ tìm phương che chở. Phần sau ấy, là ưa thích sự cúng dường, cái này thì dễ rồi, mình biết rồi ha. Thường tu pháp luật niệm thì tôi đã dẫn rồi hôm trước rồi. Ưa ở nơi vắng vẻ tu tập đức từ bi. Cái chỗ này hơi rắc rối nè. Trong kinh khuyên mình ở nơi vắng vẻ, giờ không lẽ lên núi mà ở hết sao? Vắng vẻ là chỗ nào quý vị? Tại sao gọi là vắng vẻ? Chứ có khi ở núi mà không có vắng vẻ. Có khi ở chợ mà nó trở thành vắng vẻ. Ông bà những ông trước có một câu thiệt hay: thị tại môn tiền náo, nguyệt lai môn hạ nhà. Tức là chữ Hán đó quý vị. Chữ môn á, thị tại, chữ môn như là chữ cái cửa, mà ở phía dưới chữ môn mình viết chữ chợ là thị đó, thì trở thành náo, ồn ào náo nhiệt. Mà chữ môn nó cùng chữ môn đó, chữ cửa đó mà viết ở dưới là chữ nguyệt á, thì trở thành chỉ nhà, tức là an lành thảnh thơi. Vậy thì cái chuyện mà ở chợ cũng có thể là vắng vẻ, mà ngược lại lên núi mà ở đó vẫn có thể náo nhiệt. Vậy thì cái chỗ khác biệt là chỗ nào? Nếu lòng mình chảy theo cảnh thì chỗ nào cũng ồn ào ra. Quý vị biết không, thì tại môn tiền nó, hãy cái chợ mình đem cái chợ vô trong nhà mình thì lúc nào cũng ồn, mà ngược lại mình đem cái ánh trăng nguyệt, đem ánh trăng vào trong cái nhà mình á, thì lúc nào cũng có được chữ nhà. Cho cái chỗ này chỉ bí quyết là tránh, đừng có mang chợ vào nhà. Nghĩa là xin quý vị từ từ mà tập, bỏ những cái chuyện thế gian trần thế bên ngoài, cao thấp thị phi tranh giành những thứ đó, xin từ từ bỏ lại bên ngoài nhà của mình, bỏ đi. Như vậy đó, mang cái ánh trăng vào trong nhà. Chứ ánh trăng là gì? Chứ đó là thiên nhiên, đó là sự trong mát, đó là sự thảnh thơi. Mình biết tập như vậy thì ở ngay trong cảnh này, nhưng mà mình vẫn được cái nơi vắng vẻ. Vì nhớ chỗ này, phải tập như vậy. Bởi vì nếu không mình tìm vắng vẻ bên ngoài mà tâm mình động thì vẫn không có vắng. Vì thế tôi thấy tội nghiệp mình đó. Ở đây ai cũng sợ mệt, ai cũng đổ thừa bận rộn quá thì không có giờ để làm gì hết á, có phải không? Mà tôi có hỏi thử một lần buồn cười đó, quý vị giải trí bằng cách nào? Chúng ta giải trí bằng cách mang chợ vào nhà, chẳng những vào nhà mà con mang vào cả trong tâm hồn của mình nữa kìa. Chúng ta đã coi phim bộ, hết bộ này tới bộ khác. Có bà cụ coi phim mà không có khóc, mà cũng không có nao, không có hay. Tức là phim nào mà có sầu bi, có phim nào khổ não mà cũng có phim nó hay cảm động, mà phim nào mà không có ai khóc cũng có phim không hay. Tôi thấy thương cho bà cụ vô cùng. Thưa, có lẽ là quý vị cũng vậy thôi. Cái phim nào mà có gây cấn, có trái quan này nọ thì mình thấy nó hay. Còn phim nào mà có hậu á, tức là tiết tốt sao tốt, mình thấy nó không có hay. Tội nghiệp cho mình, bao nhiêu đó cũng thấy được rằng lòng của mình chưa có thanh thản. Bởi vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Cho nên tôi xin quý vị, nói như vậy nghĩa là có phim vẫn cứ coi, Nhưng mà lựa phim mà coi. Có những phim coi xong á, mình thấy yêu cuộc đời hơn. Có những phim coi xong á, mình thấy mình muốn làm cái gì cho cuộc đời bớt khổ. Nhưng mà có những phim coi xong rồi đó, mình thấy chán cuộc đời. Mình thấy muốn xa lắm những cái người thân thương của mình nữa. Cho nên cái quan trọng là người thế tục, quý vị có thể giải trí, nhưng phải cẩn thận. Bởi vì trong lúc đó, đó là cái lúc dễ dàng nhất. Khi mình giải trí được những cái lúc, những cái dễ dàng nhất đi vào trong tâm cảm của mình, cho mình. Nhưng mà cũng xin nhớ tới những người con cháu của mình. Con cháu của mình. Nếu quý vị cho các em, các cháu coi những cái phim mà không có nghĩ tới cái chuyện người khác, thì mình không có trách được tại sao con cháu của mình nó không nghĩ tới mình. Bởi vì mình không gieo nhân mà, làm sao mình có quả. Mà giả sử có nhân đi, mình không tạo thuận duyên, thì làm sao cái nhân nó trở thành cái quả tốt được. Thấy cái chỗ này để mà chúng ta ứng dụng cái việc học tập giáo lý, thực hành kinh điển vào ngay cái chuyện cuộc sống của mình. Thế như vậy là chúng tôi xin tạm hết cái phẩm mà phát nguyện, lâu dài quá nhiều rồi. Tuần sau thì chúng mình sẽ đi sang cái phẩm khác. Xin quý vị, phẩm này thì có một số chỗ mà tôi chưa có đi, thôi chắc không sao, mình có dịp mình sẽ nhắc lại. Xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy, chắp tay hồi hướng. Chứ hồi nãy mình cười, mình tặng cho người bên cạnh. Bây giờ mình cười thật đẹp, tặng cho Đức Phật ở bên cạnh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.